Thế hôm nay chúng ta bước vào phần thứ hai trong sách Daniel. Bước vào phần thứ hai thì phải nhắc lại phần thứ nhất, không có là quên mất. Sách Daniel có hai phần chính. Phần thứ nhất là những câu chuyện. Còn phần thứ hai là những thị kiến. Thế thì trước khi mà đi vào những thị kiến này, chúng ta đừng quên một điều rất căn bản. Đó là cứ theo như trong sách Daniel mà ta đọc đó, thì Daniel đã bị đem đi lưu đày từ năm 606 trước công nguyên, trước Chúa Giêsu, phải không? Bị lưu đày ở bên Babylon. Nhưng mà sách Daniel á thì lại được viết ra vào khoảng nào? Có phải vào khoảng thế kỷ thứ 7 này không? Dạ thưa không. Sách Daniel được viết dưới thời Maccabe, chống lại đế quốc Hy Lạp. Có nghĩa là không phải ở thế kỷ thứ 7 mà chỉ vào khoảng thế kỷ thứ 2 thôi. Đừng có quên cái điều đấy. Cho nên tác giả của sách Daniel viết về Daniel và những thị kiến của ông như thể là từ cái thời ông ấy bị lưu đày ở bên Babylon. Nhưng mà thực ra đó thì tác giả lại có ý nhấn mạnh vào bối cảnh lịch sử của thời Maccabe. Chính vì thế mà những thị kiến này, một lát nữa tôi sẽ giải thích, nhấn mạnh rất nhiều đến ông vua Antiochus Epiphanes. Tôi có xem lại cái tài liệu là cái cuốn sách Vàng Vàng đó, gửi cho các anh chị. Ở trong đó chắc đánh máy sai, ông này không phải là thượng tế mà là ông vua. Đánh sai là thượng tế, không có chỉnh. Đừng quên điều đó, để rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu sách Daniel và những thị kiến ở trong sách thì mình mới thấy vấn đề được. Những câu chuyện ở trong sách Daniel, những thị kiến các anh chị đều đã đọc rồi. Chúng ta không có nhiều giờ cho nên tôi sẽ không nhắc lại từng chi tiết. Tôi chỉ tóm tắt một chút mỗi một thị kiến và đồng thời là sẽ giải thích ý nghĩa của thị kiến đó như thế nào. Nhưng mà trước hết thì có một điểm chúng ta cần phải quan tâm, đó là bước sang phần thứ hai này mà trình bày những thị kiến thì sách Daniel sử dụng một lối văn mà người ta gọi là khải huyền văn thể hay là văn loại. Tôi nhớ là ngay từ những ngày đầu học Thánh Kinh, có một lần tôi đã nói với các anh chị về tầm quan trọng của văn loại. Lời của Thiên Chúa là lời vĩnh cửu, nhưng mà khi lời đó đến với con người thì lời đó phải mang dáng dấp của ngôn ngữ con người. Cũng vậy, lời đó được viết ra bằng ngôn ngữ con người thì lời đó cũng sử dụng những thể văn hay là những văn loại khác nhau. Và mình cần phải xác định cuốn sách đó thuộc văn loại nào để mình hiểu cho đúng. Ngày hôm nay ta đọc một cuốn sách thuộc thể loại lịch sử thì nó khác mà ta đọc một cuốn sách là những bài thơ thì nó có giống lịch sử không? Nó khác. Xuân Quỳnh mà viết rằng chỉ có thuyền mới biết biển mênh mang dường nào thì nó có phải là lịch sử không? Cái thể văn nó khác nhau rồi. Mình không xác định cái thể văn thì mình sẽ hiểu sai nội dung của những gì được viết ra. Có rất nhiều thể văn mà ta đã học rồi. Thể văn lịch sử này, đọc một loạt các sách lịch sử. Thể văn tiên tri này, đã đọc rồi. Và bây giờ mình đang bước vào loại thể văn gọi là giáo huấn. Thế thì ở đây sách Daniel sử dụng một thể văn hay là văn loại khải huyền. Thể văn khải huyền là một thể văn được phát triển mạnh ở bên Do Thái vào những năm 200 đến năm 100 trước Chúa Giêsu. Nhưng ngay cả thời Chúa Giêsu khi Ngài đi giảng, Ngài cũng dùng cái ngôn ngữ khải huyền. Ví dụ những bài giảng về thời cánh chung mà chúng ta gặp được ở trong Tin Mừng. Hoặc là trong Bộ Tân Ước có cả một cuốn sách mang tựa đề là sách Khải Huyền. Đó là một thể văn mà ở đó người ta sử dụng những ngôn ngữ mang tính hình tượng. Cái ngôn ngữ hình tượng. Hình tượng này là gì? Hình tượng này có thể là những nhân vật rất đặc biệt. Ví dụ ngay trong sách Daniel, ta thấy trình bày về một đấng mà bản dịch Việt Nam dịch là đấng lão thành hay là vô lão. Rồi không có nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng ta đến một nhà thờ lại thấy người ta vẽ trên nền cung thánh một cụ già đầu tóc bạc phơ, xong rồi râu, rồi có Chúa Giêsu, rồi có chim bồ câu. Thấy không? Đấy là cái thứ ngôn ngữ hình tượng, có thể là những nhân vật rất đặc biệt. Ngôn ngữ hình tượng này còn có thể là những con số. Daniel thắc mắc với thiên sứ Gabriel về con số 70 năm chẳng hạn. Ta đọc sách Khải Huyền ta cũng thấy nói nhiều đến con số. Rồi ngôn ngữ hình tượng này còn có thể là những màu sắc. Đại khái là như vậy. Cho nên á, mình phải hiểu những lời trong sách Daniel mà phần thứ hai gọi là những thị kiến đó, được viết bằng thể văn khải huyền. Và vì thế mình phải xuyên qua thứ ngôn ngữ hình tượng đó để nắm bắt ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải cho mình. Chứ không phải là mình đọc bản văn đó như thể là mình đọc một câu chuyện xảy ra từng lý từng tí một trong lịch sử như vậy. Nếu như thế là ta rơi vào sai lầm rồi, và ta không hiểu được ý mà tác giả muốn truyền tải. Tôi muốn nói một chút như vậy trước khi mà chúng ta đi vào từng thị kiến một.